chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp ủy đảng chính quyền tỉnh Bình Định đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn, từng bước nâng cao chất lượng dân số, nguồn nhân lực của các địa phương trong tỉnh. Bài viết sau ghi nhận quyết tâm của tỉnh Bình Định trong việc đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ tình trạng tảo hôn. Trước kia, ở làng Canh Lãnh, xã Canh Hòa, huyện Vân Canh, xảy ra nhiều trường hợp tảo hôn. Tuy nhiên, từ năm 2023 trở lại đây, vấn nạn này đã được đẩy lùi. Có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền vận động người dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của ông Sô Y Tuấn, dân tộc Ba Na, một người có uy tín trong làng. Ông Tuấn cho biết, làng Canh Lãnh hiện có 117 hộ với 455 nhân khẩu, chủ yếu là người Ba Na. Từ khi được bà con bầu làm người có uy tín, ông đã tích cực tuyên truyền tại các buổi họp làng, phối hợp với ban quản lý làng, cán bộ xã, đến từng hộ dân tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình, kiên quyết xử lý theo hương ước, lập biên bản các cặp đôi chưa đủ tuổi chuẩn bị kết hôn và báo cáo với chính quyền để can thiệp. Ông Tuấn chia sẻ, chứng kiến nỗi đau của không ít cặp vợ chồng trẻ con vì hủ tục tảo hôn, tôi luôn tâm niệm phải cố gắng ngăn chặn tảo hôn bằng cách nêu rõ những tác hại hệ lụy. Thoạt đầu bà con không nghe hoặc là không quan tâm, song bằng phương pháp mưa dầm thấm lâu, tôi kiên trì vận động, dần dần người dân cũng quan tâm và làm theo. Xã An Vinh, huyện An Lão có hơn 98% dân số là người dân tộc Hơ Rê. Những năm trước đây, ở một số thôn thường xảy ra tình trạng học sinh bỏ học, tự ý về sống với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, từ năm 2022 đến nay thì vấn nạn này đã được đẩy lùi. Ông Đinh Văn Dấp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Vinh cho biết, trên địa bàn xã hiện có 7 người có uy tín tại 7 thôn. Thời gian qua, đội ngũ những người có uy tín thường xuyên phối hợp với cán bộ xã, các hội đoàn thể đến từng hộ dân phân tích để người dân hiểu về hệ lụy của tảo hôn, kết hôn khi chưa đủ tuổi là vi phạm pháp luật và cần quan tâm giáo dục con em có lối sống lành mạnh, tập trung học hành, đồng thời tích cực phổ biến về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và các vấn đề về giới bằng cách lồng ghép qua các buổi sinh hoạt thôn, sinh hoạt ngoại khóa tại trường học. Theo thông tin từ Ban Dân tộc tỉnh năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 31 trường hợp tảo hôn trong 6 tháng đầu năm nay, cả tỉnh chỉ để xảy ra 2 trường hợp tảo hôn. Thực hiện tiểu dự án 2 thuộc dự án 9 về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Ban đã xây dựng 10 pano tuyên truyền tại huyện Vân Canh, Hoài Ân, An Lão, phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn in 5.000 sổ tay pháp luật về quy trình thủ tục, mức xử phạt vi phạm về tảo hôn để phát cho người có uy tín, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các huyện Hoài Ân, An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh còn chỉ đạo các phòng ban tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền pháp luật, tổ chức các hội thi bằng hình thức sân khấu hóa về giảm thiểu tảo hôn, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cách phòng tránh cho người dân, học sinh. Theo trưởng ban dân tộc tỉnh Đinh Văn Lung, để ngăn chặn tình trạng tảo hôn, thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh sẽ đẩy mạnh truyền thông về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục thành lập các mô hình câu lạc bộ, thanh niên nói không với tảo hôn trong trường học, phát huy vai trò người có uy tín trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tảo hôn. Đồng thời, Ban cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường kiểm tra, đôn đốc triển khai việc thực hiện cam kết không tảo hôn vào trong hương ước, quy ước của các thôn, làng, khu phố. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo định hướng các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, triển khai đến học sinh các nội dung về giáo dục giới tính, các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, từng bước giảm thiểu và đi đến xóa bỏ hủ tục tảo hôn. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về công tác dân số. Tuy vậy, cùng với hôn nhân cận huyết thống, thì tình trạng tảo hôn vẫn đang là một vấn đề nhức nhối, cản trở tiến trình nâng cao chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình, toàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi và của cả đất nước. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, bàn về vấn đề mà chúng tôi vừa nêu.
Thưa quý vị và các bạn, tảo hôn là việc lấy vợ lấy chồng khi một trong hai bên hoặc cả hai chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định tại mục A khoảng 1 điều 8 luật hôn nhân và gia đình năm 2014, tức là nam chưa đủ tuổi 20 và nữ chưa đủ 18 tuổi. Ngược dòng thời gian nhiều năm về trước, khi Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số lần thứ nhất năm 2014, tỷ lệ 26,6% người dân tộc thiểu số tảo hôn được công bố khiến cả nhà quản lý và người làm công tác dân số hết sức bất ngờ. Bất ngờ là bởi tỷ lệ đó quá cao, tồn tại dai dẳng nhiều năm và gây ra nhiều hậu quả trên nhiều góc độ khác nhau. Đến năm 2019, cuộc điều tra lần 2 được tiến hành. Kết quả công bố cho thấy, tỷ lệ tảo hôn của người dân tộc thiểu số vẫn còn tới 21,9%. Vì vậy, nắm rõ tình hình, xác định đúng nguyên nhân để bổ sung những giải pháp hữu hiệu phòng chống tảo hôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng dân số, đồng thời tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện quyền phát triển đầy đủ bình đẳng với các dân tộc khác, hòa nhập vào tiến trình phát triển của đất nước. So với năm 2014, năm 2019, tình trạng tảo hôn của người dân tộc thiểu số đã giảm 4,7%, tức bình quân mỗi năm giảm 0,94%. Tại những vùng tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như Tây Nguyên, 27,5% số người bước vào hôn nhân khi chưa đủ tuổi kết hôn. Trung Du và miền núi phía Bắc là 24,6%, đồng bằng sông Hồng, nơi không có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống 3,3%, cũng có 7,8% người dân tộc thiểu số tảo hôn. Tuổi kết hôn trung bình của người dân tộc thiểu số tảo hôn năm 2018 là 17,5 tuổi đối với nam và 15,8 tuổi đối với nữ. Như vậy, nam giới kết hôn sớm hơn 2,5 tuổi, nữ giới kết hôn sớm hơn 2,2 tuổi so với quy định của pháp luật. Trung du miền núi phía Bắc, đặc biệt là vùng Tây Bắc, có tỷ lệ tảo hôn cao hơn các vùng khác. Quyền kết hôn, lập gia đình và bình đẳng trong hôn nhân thuộc các quyền dân sự, chính trị trong Tuyên ngôn Thế giới về Nhân quyền năm 1948 mà Việt Nam đã tham gia. Tuyên ngôn khẳng định nguyên tắc gắn kết chặt chẽ giữa quyền và nghĩa vụ của mỗi cá nhân đối với cộng đồng mà chính trong đó nhân cách của bản thân có thể phát triển tự do và đầy đủ. Nội địa hóa các quy định của Tuyên ngôn Nhân quyền, Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam quy định, công dân có nghĩa vụ tuân theo hiến pháp và pháp luật điều 46, việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia dân tộc điều 15. Bên cạnh đó, theo điểm B khoảng 2 điều 5 luật hôn nhân và gia đình năm 2014 của nước ta, tảo hôn là hành vi bị cấm. Kết hôn là quyền con người, nhưng tảo hôn là hành vi vi phạm pháp luật của nhà nước Việt Nam. Hành vi đó cũng vi phạm nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa quyền và nghĩa vụ của mỗi cá nhân với cộng đồng theo Tuyên ngôn Nhân quyền. Do vậy, sẽ ảnh hưởng đến các nỗ lực của chính phủ và nhân dân trong việc đảm bảo thực thi các công ước, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, ảnh hưởng đến những nỗ lực thực hiện bình đẳng giới của quốc gia. Lịch sử xã hội loài người là tiến trình phấn đấu liên tục cho một cuộc sống đầy đủ về vật chất, hạnh phúc về tinh thần. Mục tiêu mà đảng, nhà nước và nhân dân ta hướng tới là xây dựng xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Văn minh không chỉ về vật chất, kỹ thuật mà còn là văn minh về tinh thần, văn minh trong chất lượng cuộc sống và lối sống. Chất lượng dân số là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ văn minh, tiến bộ xã hội. Trong chất lượng dân số, thể chất, sức khỏe, tuổi thọ, bình quân là những chỉ số cơ bản. Chất lượng dân số có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tảo hôn làm suy thoái giống nòi, với nhiều đứa trẻ sinh ra không khỏe mạnh, nguy cơ mắc bệnh tật cao, làm giảm chất lượng dân số, khả năng học tập, lao động của đứa trẻ về lâu dài. Trong các gia đình tảo hôn, những đứa con thường xuyên ốm đau, gây tốn kém về kinh tế, thậm chí làm nghèo thêm những gia đình vốn đang nghèo. Như vậy, tảo hôn đang cản trở việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh, tiến bộ ở vùng dân tộc thiểu số nói riêng, cả nước nói chung. Thu hẹp khoảng cách phát triển, hay nói cách khác là thực hiện công bằng trong phát triển giữa miền núi và miền xuôi, luôn là chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước ta. bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước, mức độ thành công của sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi phụ thuộc một phần vào vai trò nòng cốt quyết định của đồng bào thông qua khả năng tham gia, quản lý, xây dựng phát triển kinh tế xã hội văn hóa trên địa bàn. Muốn vậy, đồng bào phải được đào tạo, nâng cao năng lực về mọi mặt. Nhưng với những hệ lụy về mặt sinh học, thật khó để kỳ vọng những chủ nhân tương lai được sinh ra từ các cặp vợ chồng tảo hôn tham gia hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương khi bản thân họ luôn loay hoay đối phó với nguy cơ bệnh tật rình rập. Giữa tảo hôn và nghèo đói, thất học, suy giảm chất lượng cuộc sống có mối quan hệ mật thiết, thậm chí là vòng lẩn quẩn. Tảo hôn là hệ quả của sự thiếu hụt về trình độ dân trí, văn hóa giáo dục lạc hậu. Ngược lại, sự thiếu hụt về trình độ dân trí, văn hóa giáo dục lạc hậu dễ khiến xảy ra tảo hôn. Với những bất lợi về vị trí địa kinh tế, địa hình khí hậu, thổ nhưỡng, trình độ dân trí, vùng dân tộc thiểu số và miền núi luôn gặp khó khăn hơn trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội so với các vùng khác. Tảo hôn nếu không được ngăn chặn hiệu quả sẽ tiếp tục bổ sung thành một trong những rào cản trở tiến trình miền núi tiến kịp miền xuôi mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang nỗ lực thúc đẩy. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.